Bằng Việt ngữ của đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Trọng Nghĩa, Mai Vân và Thanh Thủy xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 2 năm 2010.
Giới chuyên gia dự báo số người sử dụng Internet tại Việt Nam tăng nhanh trong 5 năm tới.
Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ được phép ghé cảng Hồng Kông cho dù quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng.
Hoa Kỳ mở điều tra về vụ tập đoàn Toyota thu hồi xe để sửa chữa.
Chính quyền Pakistan xác nhận đã bắt được lãnh đạo quân sự của phe Taliban.
Tổng thống Mỹ Obama thông báo tài trợ xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
Tổng thống Pháp ghé thăm Haiti một tháng sau trận động đất kinh hoàng tại nước này.
Lần đầu tiên kể từ 5 năm qua, Hoa Kỳ cử đại sứ trở lại Syria.
Tại Thế vận hội mùa đông Vancouver, Canada, lần đầu tiên hai cặp vận động viên Trung Quốc giành được huy chương vàng và bạc trong môn trượt băng nghệ thuật.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng kinh tế toàn cầu có thể đẩy thêm 21 triệu người châu Á rơi vào cảnh bần cùng.
Tại Campuchia, bà Yeng Thirit, cựu Bộ trưởng Xã hội dưới chế độ Pol Pot bị thẩm vấn trước tòa án xét xử tội ác diệt chủng Khmer Đỏ. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan tường trình. Kính thưa quý vị, giới chuyên gia dự báo số người sử dụng Internet tại Việt Nam tăng nhanh trong vòng 5 năm tới. Trong bản báo cáo quý 1 năm 2010 về tình hình phát triển viễn thông tại Việt Nam, công ty nghiên cứu thị trường companiesandmarkets.com của Anh Quốc nhận định là số người dùng Internet tại Việt Nam sẽ tăng nhanh trong vòng 5 năm tới nhờ có những đầu tư cơ sở hạ tầng đã và đang được tiến hành cùng với việc phát triển công nghệ VMAX. Theo bản báo cáo, trong tháng 11 năm ngoái, tại Việt Nam đã có gần 2,9 triệu người đăng ký sử dụng Internet, tăng 41,3% trong vòng 11 tháng đầu năm. Trong cùng thời gian nói trên, số người dùng Internet tại Việt Nam tăng 7,9%, nâng tổng số người sử dụng lên tới 22,4 triệu. Trong năm 2008, số người sử dụng Internet tăng 12,3% và trong năm 2007, tỷ lệ này là 26,3%. Theo giới chuyên gia, trong năm 2010, số người dùng Internet sẽ không tăng cao như trước nữa, dự tính chỉ tăng khoảng 8,4%. Trong những năm tới, mức tăng này còn tùy thuộc vào sự phát triển của cơ sở hạ tầng Internet tại những vùng nông thôn Việt Nam. Trong lĩnh vực điện thoại di động, các chuyên gia dự báo là đến cuối năm nay 2010 sẽ có khoảng 900.000 người đăng ký sử dụng điện thoại di động thế hệ 3. Đến cuối năm 2014, số người dùng công nghệ này có thể tăng 2,2%.
Về ban giao Mỹ-Trung, hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ được phép ghé cảng Hồng Kông cho dù quan hệ Bắc Kinh-Washington đang căng thẳng. Vào hôm nay, hàng không mẫu hạm nguyên tử USS Nimitz của Hoa Kỳ đã đến Hồng Kông trong khuôn khổ một chuyến ghé cảng đã được chính quyền Trung Quốc chấp nhận, dù rằng Bắc Kinh đã tạm thời đình chỉ chương trình trao đổi quân sự với Washington để phản đối vụ bán vũ khí cho Đài Loan. Theo Phó Đô đốc John Miller, chỉ huy hàng không mẫu hạm Nimitz, thì có rất nhiều lĩnh vực mà hai nước có thể đạt đồng thuận, dù không phải lúc nào cũng đồng ý với nhau. Đối với Phó Đô đốc Hoa Kỳ, việc tàu Nimitz ghé cảng Hồng Kông là một công việc bình thường từ ngữ trong nguyên văn. Hơn 5.000 người trong thủy thủ đoàn trên tàu sân bay cùng những chiếc tàu hộ tống đi theo sẽ tranh thủ 4 ngày ghé cảng để lên bờ giải trí cũng như tham gia các chương trình sinh hoạt xã hội chung với người dân tại chỗ. Vào tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác định là chuyến ghé cảng Hồng Kông của hàng không mẫu hạm Nimitz sẽ góp phần củng cố quan hệ giữa hai dân tộc và hai quân đội. Sự kiện hàng không mẫu hạm Nimitz được phép ghé cảng Hồng Kông đã nổi bật lên trong bối cảnh bang giao Mỹ-Trung đang căng thẳng trên nhiều hồ sơ. Trước hết là hợp đồng bán hơn 6 tỷ đô la vũ khí cho Đài Loan vừa được Lầu Năm Góc loan báo hồi tháng Giêng. Mới đây, hai bên lại căng thẳng trên hồ sơ Tây Tạng với việc Tổng thống Mỹ Barack Obama kiên quyết duy trì kế hoạch tiếp xúc với Đức Đạt Lai Lạt Ma, bất chấp đòi hỏi của Trung Quốc muốn ông hủy bỏ vấn đề này. Trên nguyên tắc, Tổng thống Obama sẽ tiếp lãnh đạo tinh thần Tây Tạng vào ngày mai, nhân dịp Đức Đạt Lai Lạt Ma đi thăm Hoa Kỳ trong vòng 10 ngày.
Hoa Kỳ tiến hành điều tra về vụ tập đoàn Toyota thu hồi xe để sửa. Chính phủ Mỹ đã gây áp lực ngày càng mạnh đối với tập đoàn Toyota trong vụ thu hồi xe để sửa. Theo AFP, ngày hôm qua, cơ quan phụ trách an toàn giao thông Mỹ NHTSA thông báo sẽ yêu cầu Toyota cung cấp các tài liệu nhằm thẩm tra xem tập đoàn có kịp thời phản ứng hay không trong 3 đợt thu hồi xe để khắc phục sự cố bàn đạp chân ga và hệ thống phanh. Cụ thể, chính quyền Mỹ muốn xác định là khi nào và bằng cách nào mà Toyota đã nhận biết ra các sự cố kỹ thuật và cho tiến hành thu hồi gần 9 triệu xe để sửa trên toàn thế giới. Theo thông báo của NHTSA, thì các nhà điều tra đòi Toyota cung cấp tài liệu để thẩm định xem tập đoàn đã phát hiện ra những vấn đề kỹ thuật vào lúc trước khi sản xuất hay sau khi sản xuất xe. Trong số khoảng gần 1.000 đơn kiện về sự cố bàn đạp chân ga xe hơi Toyota mà NHTSA nhận được, thì có 26 vụ tai nạn chết người, làm 34 người thiệt mạng. Theo bà Jessica Cackwell, chuyên gia phân tích trên mạng Edmunds.com, thì do vụ thu hồi xe để sửa trên quy mô lớn chưa từng thấy, cơ quan phụ trách an toàn giao thông của Mỹ buộc phải có thái độ rất gắt gao vì họ đang chịu áp lực để đưa ra câu trả lời về hồ sơ này và theo dõi xem Toyota phải làm gì tiếp theo. NHTSA là cơ quan trực thuộc Bộ Giao thông của Mỹ. Luật pháp liên bang Hoa Kỳ quy định là mọi công ty sản xuất xe hơi phải thông báo ngay cho tổ chức NHTSA trong vòng 5 ngày kể từ khi phát hiện những sự cố kỹ thuật đe dọa an toàn người sử dụng. Nếu phát hiện vi phạm thì Toyota có thể bị phạt tới 16,4 triệu đô la. Cũng trong ngày hôm qua, Toyota ra tuyên bố là tập đoàn đã có thái độ trách nhiệm về an toàn của xe hơi và đã nhanh chóng thông báo vấn đề này với các cơ quan có trách nhiệm. Toyota cũng cam kết hợp tác với NHTSA và cung cấp tất cả những thông tin cần thiết. Xin nhắc lại là vào ngày 24 tháng 2 tới đây, Quốc hội Hoa Kỳ sẽ yêu cầu Chủ tịch chi nhánh Toyota tại Mỹ, Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ và đại diện Cơ quan An toàn Giao thông Mỹ ra điều trần về hồ sơ thu hồi xe Toyota.
Chính quyền Pakistan xác nhận việc bắt được lãnh đạo quân sự của phe Taliban. Quân đội Pakistan hôm nay xác nhận nguồn tin là chỉ huy quân sự cao cấp nhất của lực lượng Taliban đã bị bắt. Ông Abdul Ghani Barada đã bị bắt tại Karachi trong một chiến dịch hỗn hợp giữa tình báo Mỹ và Pakistan. Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Pakistan giải thích là do vấn đề an ninh không thể tiết lộ địa điểm, thời điểm chính xác cũng như chi tiết của chiến dịch. Trong khi đó, theo một nhân viên tình báo Pakistan xin giấu tên, chiến dịch lúc đầu tập trung vào thành phố Kandahar, vùng biên giới Afghanistan. Nhưng có lẽ lãnh đạo quân sự Taliban đã cảm thấy có thể bị nguy hiểm và đã cải trang đi trốn nơi khác và đến Karachi. Ông đã bị bắt tại đây cách đây 4 ngày. Nhân viên này còn cho biết là họ đang hỏi cùng Abdul Ghani Barada. Xin nhắc lại, tên Abdul Ghani Barada bị bắt đã được tờ New York Times tiết lộ hôm qua, nhưng lúc đó chưa được Pakistan xác nhận. Theo thông tin Nhà Trắng, thì Tổng thống Obama sẽ họp về tình hình Afghanistan vào hôm nay với các lãnh đạo cao cấp, Phó Tổng thống Joe Biden, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, Ngoại trưởng Hillary Clinton, tướng Petraeus, tướng Mark Christo chỉ huy lực lượng ở Afghanistan và đại sứ Mỹ tại Kabul, ông Carl Eikenberry, sẽ tham gia cuộc họp qua video. Còn tại Ấn Độ, một tổ chức mang tên Lashkar-e-Taiba al-Almi đã lên tiếng thừa nhận vụ khủng bố tại Pune thứ Bảy vừa qua, làm 10 người thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương. Đây là một tổ chức cho đến giờ không ai biết đến. Tờ báo Ấn Độ The Hindu cho biết hôm qua là họ nhận được một cú điện thoại, một người đàn ông cho biết là ông ta đã thực hiện vụ khủng bố tại Pune nhân danh tổ chức nói trên. Theo nhân vật này, tổ chức của ông là một tổ chức ly khai của Lashkar-e-Taiba vì bất đồng quan điểm. Nhân vật này còn giải thích nguyên nhân khủng bố là vì Ấn Độ không chịu thảo luận về Kashmir với Pakistan và vì Ấn Độ đi theo Washington. Tuy nhiên, Ấn Độ tỏ ra rất thận trọng trước lời thừa nhận trên.
Xin nhắc lại, ngay sau vụ khủng bố hôm thứ Bảy, giới điều tra Ấn đã nói ngay đến tổ chức Hồi giáo cực đoan Pakistan Lashkar-e-Taiba đã từng thực hiện các vụ khủng bố đẫm máu ở Mumbai năm 2008. Giới điều tra Ấn tình nghi những lời thú nhận mới nói trên là một âm mưu đánh lạc hướng.
Hiệp ước cấm bom chùm đã được 30 nước phê chuẩn và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm nay. Cơ quan phụ trách báo chí của Liên Hiệp Quốc ra thông cáo cho biết là ngày hôm qua, tổ chức này đã nhận được thông báo thứ 30 liên quan đến việc phê chuẩn hiệp ước cấm bom chùm. Như vậy, hiệp ước này sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm nay. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon hoan nghênh sự kiện này và coi đó là bước tiến quan trọng trong chương trình giải trừ vũ khí quốc tế. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các nước khác nhanh chóng phê chuẩn văn bản này. Hiệp ước chống bom chùm được ký kết hồi tháng 12 năm 2008 và hiện đã có 104 nước ký. Tuy nhiên, Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Israel, Ấn Độ, Pakistan là những nước chế tạo và sử dụng nhiều nhất loại bom chùm thì lại không ký hiệp ước. Theo quy định thì hiệp ước chỉ có hiệu lực nếu có được ít nhất là 30 nước phê chuẩn. Burkina Faso và Moldova là nước thứ 29 và 30 đã phê chuẩn hiệp ước cấm bom chùm. Hiệp ước nói trên cấm sử dụng, chế tạo, chuyển giao bom chùm, nêu ra thời hạn cuối cùng để phá hủy các kho vũ khí này và rà phá các khu vực bị cài mìn. Hiệp ước cũng buộc các nhà nước ký kết phải hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân còn sống sót hoặc những cộng đồng dân cư phải hứng chịu hậu quả của loại vũ khí này.
Tổng thống Mỹ Obama thông báo tài trợ cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Tổng thống Mỹ hôm qua đã thông báo tài trợ cho việc xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân ở Georgia, miền đông nam Hoa Kỳ. Đây sẽ là công trình đầu tiên trong lĩnh vực này từ 30 năm qua. Nếu được Thượng viện chấp nhận, chính phủ sẽ dành 54 tỷ đô la trong ngân sách năm 2011 để xây dựng trung tâm điện hạt nhân mới. Hiện nay, Hoa Kỳ có 104 trung tâm điện hạt nhân hoạt động, cung cấp 20% điện của Hoa Kỳ. Những nguồn năng lượng chủ yếu vẫn là than và dầu hỏa. Tuy nhiên, phát triển trở lại điện hạt nhân đặt ra nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề xử lý chất thải, và cũng không phải ai cũng tán đồng. Thông tin viên Jean-Louis Pourté tương thuật từ Washington.
Chúng ta cần tăng nguồn năng lượng hạt nhân. Vấn đề đơn giản như thế. Tổng thống Obama đã khẳng định như trên khi thông báo khoản tài trợ đầu tiên 8 tỷ đô la bảo đảm tín dụng để xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân ở Georgia. Hai trung tâm mới này sẽ cộng vào số 104 nhà máy điện nguyên tử khác rải rác trên 31 tiểu bang, cung cấp hiện nay 20% điện ở trong nước. Bị chấn động sau tai nạn ở trung tâm điện hạt nhân Three Mile Island ở Pennsylvania năm 1979, người Mỹ rất chống đối việc sử dụng năng lượng hạt nhân. Ngày nay thì 52% người Mỹ ủng hộ điện nguyên tử. Nếu những trung tâm được nhận tín dụng liên bang và hoạt động có lợi, thì họ sẽ phải bồi hoàn tiền lại cho chính phủ và trả lãi. Ngược lại, nếu bị thua lỗ, thì chính phủ sẽ chịu khoản mất mát. Những người bảo vệ môi sinh đã phản đối việc phát triển trở lại điện hạt nhân mà họ cho là rất nguy hiểm. Một người đã giải thích quyết định của ông Obama là một tin vui đối với thị trường Wall Street, nhưng tai hại đối với Main Street, tức là quần chúng. Hơn nữa là phải xử lý chất thải phóng xạ như thế nào. Dự án chôn vùi nó tại vùng núi Nevada đã bị chính quyền Obama bác bỏ vì lý do chính trị. Khi đưa ra chương trình điện hạt nhân, Tổng thống Obama hy vọng nhận được sự hợp tác của Đảng Cộng Hòa. Ông đang cho thành lập một ủy ban lưỡng đảng để tìm một giải pháp cho vấn đề chất thải nói trên.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Sáng nay, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đến Port-au-Prince trong một chuyến viếng thăm Haiti không quá 4 tiếng đồng hồ, hơn một tháng sau khi hòn đảo này bị tàn phá trong một trận động đất. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia Pháp đến thăm Haiti, một đất nước xưa kia là thuộc địa của Pháp và đã tuyên bố độc lập năm 1804 để trở thành nền Cộng hòa độc lập đầu tiên của người da đen. Ngày 12 tháng Giêng vừa qua, một trận động đất dữ dội đã xảy ra tại Haiti, làm cho ít nhất 210.000 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người không nhà không cửa. Cùng đi với ông Sarkozy có Ngoại trưởng Bernard Kouchner, Bộ trưởng Bộ Hải ngoại Marie-Louise Pencha và Quốc vụ Khanh đặc trách hợp tác Alain Joyandé. Nhân chuyến đi hôm nay, Tổng thống Sarkozy loan báo nhiều biện pháp nhằm giúp người dân Haiti tái thiết đất nước. Đồng thời, ông cũng xác nhận việc xóa bỏ món nợ 56 triệu euro của Haiti đối với Pháp. Trong buổi tiếp xúc với Tổng thống Haiti Robert Préval, ngoài phần đóng góp của Pháp vào chương trình tái thiết Haiti, một đề tài sẽ được thảo luận tại một hội nghị quốc tế tổ chức cuối tháng tới tại New York. Tổng thống Sarkozy còn công bố thêm một món tiền viện trợ khẩn cấp để giúp người Haiti đối phó với mùa mưa đang đến tại quốc gia vào hạng nghèo nhất thế giới.
Về quan hệ Hoa Kỳ-Syria, lần đầu tiên từ 5 năm nay, Washington cử đại sứ đến Damascus. Tổng thống Barack Obama vào hôm qua đã bổ nhiệm ông Robert Ford làm đại sứ Mỹ tại Damascus. Đây là lần đầu tiên từ 5 năm qua một đại sứ Mỹ trở lại thủ đô Syria. Đại sứ cuối cùng đã được triệu hồi về nước vào năm 2005 sau vụ thủ tướng Liban Hariri bị ám sát. Ông Robert Ford là một chuyên gia về thế giới Ả Rập, đang là nhân vật số 2 của đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Ông cũng đã từng làm đại sứ Mỹ ở Algeria, từng phục vụ tại Bahrain và Ai Cập. Từ Damascus, thông tín viên RFI Jan Gayo trở lại với quan hệ Mỹ-Syria thời gian qua.
Les relations entre les États-Unis et la Syrie sont extrêmement tendues, voire hostiles depuis des années.
Quan hệ Mỹ và Syria cực kỳ căng thẳng, nếu không muốn nói là thù nghịch từ nhiều năm qua. Năm 2004, cựu Tổng thống Mỹ George Bush đã yêu cầu trừng phạt Syria, gọi Damascus là một chế độ khủng bố. Năm 2005, Thủ tướng Liban Hafiz Hariri bị ám sát tại Beirut. Ngay lập tức, các quốc gia phương Tây đứng đầu là Mỹ tố cáo thẳng thừng là chế độ của Tổng thống Bashir al-Assad đã nhúng tay vào vụ ám sát. Washington đã triệu hồi đại sứ của mình ở Damascus về nước. Giai đoạn quan hệ bị đóng băng giữa Damascus và các nước phương Tây trong thời gian qua đã gây nhiều thiệt hại cho Syria, trong lúc mà đất nước này bắt đầu tự do hóa kinh tế. Tuy nhiên, từ khi Tổng thống Syria được đón tiếp ở Paris vào năm 2008, Tổng thống Bush mãn nhiệm kỳ, Tổng thống Obama vào Nhà Trắng, tình hình đã hòa dịu dần dần giữa Damascus và Washington, và từ một năm qua, hai bên đã gợi lên việc trao đổi đại sứ. Có điều là Quốc hội Mỹ tháng 5 vừa qua đã bỏ phiếu thông qua trở lại các biện pháp trừng phạt Syria như họ đã làm mỗi năm, và hệ quả ngoạn mục nhất là hãng hàng không Syria, Syrian Airlines, đã không còn phụ tùng thay thế cho đội phi cơ của mình, trong khi ngành ngân hàng cũng bị tác hại nặng nề. Nhưng việc trừng phạt hiện nay có thể được giảm nhẹ hoặc là bãi bỏ trong những ngày tháng sắp tới.
Tại Ukraine, lễ nhậm chức Tổng thống sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 2. Ngày hôm qua, Quốc hội Ukraine đã ấn định lễ nhậm chức Tổng thống của ông Viktor Yanukovych được tổ chức vào ngày 25 tháng 2. Ông sẽ là vị Tổng thống thứ tư của Ukraine kể từ khi nước này giành lại nền độc lập năm 1991. Trong khi đó, bà Thủ tướng Yulia Tymoshenko đã nộp đơn lên Tòa án Hành chính tối cao kiện về kết quả cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống. Theo Ủy ban bầu cử Ukraine, trong vòng 2 của bầu cử Tổng thống, thì ông Yanukovych đã có số phiếu cao hơn bà Tymoshenko khoảng 3,5%. Theo giới quan sát, bà Tymoshenko ít có khả năng thắng kiện.
Tại Thế vận hội Vancouver, lần đầu tiên hai cặp Trung Quốc cùng lúc giành được huy chương vàng và bạc trong bộ môn trượt băng nghệ thuật. Và hôm qua, sau 3 lần thất bại, cặp trượt đôi Trung Quốc Thần Tuyết và Triệu Hồng Bác đã đoạt được huy chương vàng đầu tiên. Cặp trượt đôi này đã từng là tham gia Thế vận hội 3 lần trước nhưng chưa lần nào đoạt được huy chương vàng. Trong nội dung trượt băng nghệ thuật đôi nam nữ kết thúc, Trung Quốc lại còn có thêm một cặp khác là Bàng Thanh và Đông Kiện giành được huy chương bạc. Trong khi đó, đối với đoàn Pháp, cặp trượt đôi chỉ được xếp hạng 14 khiêm tốn. Thế nhưng, Pháp hôm qua đã tiếp tục thu hoạch thêm huy chương ở những bộ môn khác. Ở môn biathlon, tức là hai môn phối hợp trượt tuyết đường trường và bắn súng, một lần nữa Vincent Jay giành được huy chương đồng ở cự ly 12,50 km. Niềm vui của Jay lại càng tốt hơn khi người bạn đời của anh là nữ vận động viên Marie-Laure Brunet giành được huy chương đồng ở bộ môn biathlon dành cho phái nữ. Sau đó, số huy chương của đoàn Pháp đã tăng lên thành 7 chiếc với một huy chương bạc về tay Deborah Antonio ở bộ môn trượt ván snowboard.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay của RFI, khủng hoảng kinh tế toàn cầu có thể đẩy thêm 21 triệu người châu Á rơi vào cảnh bần cùng.
Trong một bản báo cáo chung công bố hôm nay, Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Phát triển Châu Á đã lên tiếng báo động về nguy cơ nạn nghèo khó nghiêm trọng thêm tại châu Á do tác hại của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Bản phúc trình công bố tại Manila đồng thời kêu gọi các chính quyền châu Á quan tâm nhiều hơn đến các chi phí xã hội thay vì chỉ chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Bản báo cáo chung của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP, Ủy ban Kinh tế Xã hội Liên Hiệp Quốc đặc trách châu Á-Thái Bình Dương ESCAPE và Ngân hàng Phát triển Châu Á nói rõ, căn cứ vào các ước tính mới nhất về tăng trưởng kinh tế, khủng hoảng toàn cầu có nguy cơ đẩy thêm 17 triệu người ở châu Á xuống dưới ngưỡng thu nhập không đầy 1,25 đô la mỗi ngày trong năm 2009 và thêm 4 triệu người khác trong năm 2010. Những người có thu nhập dưới 1,25 đô la một ngày được xếp vào diện nghèo khó cùng cực. Trước lúc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nổ ra, vùng châu Á được đánh giá là đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể trong công việc xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là đã giảm được một nửa số lượng người phải sống dưới ngưỡng nghèo khó cùng cực. Một bản báo cáo giai đoạn của Liên Hiệp Quốc công bố cuối năm ngoái nhằm đóng góp cho bản phúc trình chung hôm nay đã đánh giá cao kết quả chống nghèo đói của Việt Nam chẳng hạn, khi ghi nhận rằng từ năm 1993 cho đến năm 2006, Việt Nam đã giảm được tỷ lệ nghèo đói từ 63,7% xuống còn 21,5%. Thế nhưng, đà tiến đó đã bị khủng hoảng toàn cầu trong thời gian qua phá hoại, thể hiện qua con số 21 triệu người châu Á có nguy cơ bị rơi vào cảnh bần cùng trở lại. Theo báo cáo được công bố hôm nay, phụ nữ là thành phần bị đe dọa nhiều nhất, vì chiếm đa số trong thành phần lao động không có tay nghề, bị trả lương thấp, chỉ được tuyển dụng tạm thời, cho nên dễ bị sa thải nhất trong thời buổi kinh tế khó khăn. Mặt khác, khủng hoảng chung đã giảm bớt nhu cầu lao động nhập cư tại các nước giàu, trong lúc phụ nữ chiếm 2/3 số lượng lao động từ các nước châu Á phải ra ngoại quốc làm việc. Vấn đề được Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Phát triển Châu Á nêu bật vào hôm nay là trong thời gian qua, các nước châu Á đã tung ra nhiều kế hoạch kích cầu nhằm khắc phục tác hại từ cuộc khủng hoảng thế giới. Tuy nhiên, các chương trình đó chưa quan tâm đúng mức đến các biện pháp bảo hiểm xã hội, vốn còn thiếu vắng tại châu Á. Phát biểu hôm nay, ông Ajay Shiber, Giám đốc khu vực của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP, đã nói thẳng như sau, xin trích. Trong thời gian qua, người ta đã quá tập trung trên vấn đề tăng trưởng kinh tế mà thiếu quan tâm đến vấn đề phân bổ thành quả của tăng trưởng. Người ta cũng lơ là một số lĩnh vực khác của xã hội cũng cần được phát huy như bảo hiểm y tế, tiền hưu bổng, bảo hiểm xã hội. Bà Ursula Schaffer-Pros, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á, cũng ghi nhận là đa số các biện pháp kích cầu tung ra trong thời gian qua đều chú mục đến những lĩnh vực khác hơn là chi phí cho các vấn đề xã hội. Trong khi đó, thì theo bản báo cáo hôm nay, mạng lưới bảo hiểm xã hội ở châu Á còn kém phát triển hơn cả khu vực Đông Âu hay châu Mỹ Latin. Hai thí dụ được nêu bật, chỉ có 20% những người không có hoặc không đủ công ăn việc làm tại châu Á là được hưởng trợ cấp thất nghiệp, và chỉ có 30% người già châu Á là được hưởng tiền hưu. Vào lúc kinh tế thế giới đang trên đà hồi phục, đặc biệt là tại châu Á, Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Phát triển Châu Á đã kêu gọi các quốc gia trong khu vực tận dụng thời cơ sửa chữa các thiếu sót trong thời gian qua, tức là quan tâm nhiều hơn đến các chi tiêu xã hội, sao cho công cuộc phát triển được bền vững. Đối với ông Nolin Heser, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, với 4.000 tỷ dự trữ ngoại tệ, châu Á thừa khả năng thiết lập một mạng lưới bảo hiểm xã hội đàng hoàng cho người dân của mình, kể cả tại những nước mà thâm thủng ngân sách đang gia tăng. Vấn đề, theo các nhà phân tích, là liệu các thế lực chi phối các chính quyền châu Á có quyết tâm thực hiện điều đó hay không?
Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là tạp chí Nhịp Cầu Chiêm. Trong tạp chí Nhịp Cầu Chiêm ngày hôm nay, nhà báo Ánh Nguyệt chào từ biệt thính giả RFI. Sau đó là mục điểm báo do Thanh Thủy biên soạn. Nhưng ngay sau đây, từ thủ đô Campuchia, thông tin viên Phạm Phan tường trình về việc bà Yeng Chi-rit, cựu Bộ trưởng Xã hội dưới chế độ Pol Pot, bị thẩm vấn trước tòa án xét xử tội ác diệt chủng Khmer Đỏ. Thân chào anh Phạm Phan, đầu tuần này thì bà Yeng Chi-rit, cựu Bộ trưởng Xã hội của chế độ Khmer Đỏ, đã bị thẩm vấn tại tòa xét xử tội ác của Khmer Đỏ ạ. Xin anh cho biết cái mục đích ra tòa hồi đầu tuần của bà Yeng Chi-rit là gì ạ?
Thưa anh, tương tự như các trọng phạm khác của chế độ gây nên tội ác diệt chủng dân tộc Campuchia, hôm thứ Hai, bà Yeng Chi-rit bị mang ra trước phiên tiền sử để các thẩm phán điều tra, thẩm vấn, đồng thời cũng để xem xét lời thỉnh cầu của luật sư đại diện muốn bà được tại ngoại tạm thời trong khi chờ phiên tòa chính thức. Phía tổ luật sư biện hộ cho bị cáo đưa ra lập luận rằng đương sự Yeng Chi-rit không có can dự vào tội ác chống lại nhân loại và tội diệt chủng người Khmer. Luật sư Phát Bung Sen nói khó có bất cứ sự liên hệ nào giữa thân chủ ông với những tội ác mà tòa đang tiến hành điều tra. Toàn bộ các chứng cứ được nêu lên trong bản đệ trình khởi đầu của tòa án diệt chủng vào năm 2007 là không xác thực. Talizin Van der Voort, một chuyên gia pháp lý cho tổ luật sư biện hộ phía bị cáo, kêu gọi tòa phóng thích tạm thời bà Yeng Chi-rit vì hiện nay con bà cần sự có mặt của bà trong gia đình. Trong khi đó, theo một cố vấn pháp lý của Trung tâm Tài liệu Campuchia, phiên tiền sử hôm thứ Hai cho thấy được hướng tiến hành của nhóm luật sư bên bị là họ cố tạo khoảng cách giữa bà Yeng Chi-rit với các người cầm đầu chế độ Khmer Đỏ.
Dạ, nhân đây xin anh nhắc lại cho thính giả của đài biết bà Yeng Chi-rit là ai ạ và bà đã bị bắt vào lúc nào và bà đã phải bị truy tố với tội danh gì ạ?
Thưa anh, bà Yeng Chi-rit vào thập niên 1950 từng được du học tại Pháp. Thời kỳ đó bà được coi như một trong vài phụ nữ trí thức hàng đầu trong xã hội Campuchia. Sau khi từ Pháp trở về Phnom Penh, bà lầm đường tin theo Cộng sản. Từ đó, ngày càng dấn sâu vào tội ác nghiêm trọng đối với dân tộc và đất nước. Bà là vợ của ông Yeng Chi-rit, cựu Ngoại trưởng Khmer Đỏ. Chị ruột bà là Khieu Bonnari, vợ của Tổng bí thư Pol Pot. Lúc cuối đời, bà đã quá điên. Trong lúc làm Bộ trưởng Xã hội cho chế độ Campuchia Dân Chủ, tức Khmer Đỏ, dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Campuchia do Pol Pot cầm đầu, Yeng Chi-rit cùng chồng đã tham gia vào bộ máy hoạch định chính sách tàn sát dân tộc Khmer, trong khi mưu tìm sự thành lập chế độ xã hội chủ nghĩa, lấy tư tưởng Mác Lênin làm trung tâm nhận thức. Tháng 11 năm 2008, bà Yeng Chi-rit cùng ông Yeng Chi-rit bị bắt tại một biệt thự ở Phnom Penh và bị đưa vào khu tạm giam của tòa án diệt chủng quản lý.
Thưa anh, phản ứng của bà Yeng Chi-rit ra sao trong cái phiên tòa hôm thứ Hai vừa rồi ạ?
Thưa anh, không có thái độ phủ nhận tội trạng như lần ra trước phiên tiền sử hồi tháng 2 năm ngoái. Lần này, bà Yeng Chi-rit ngồi như bất động. Tuy nhiên, công tố viên quốc tế Vincent de Wilde đã đưa ra các chứng cứ chống lại toán luật sư bào chữa cho bị cáo. Ông nói, một khi tạm thời thả bà Yeng Chi-rit sẽ có rủi ro cho các nhân chứng. Công tố viên quốc tế cho biết, trong lúc tạm giam, bị cáo Yeng Chi-rit đã đưa ra lời đe dọa những người đang bị tạm giam chung, đồng thời cũng đe dọa cả nhân viên an ninh trại tạm giam. Theo công tố viên, có chứng cứ là ít nhất 80 lần đương sự Yeng Chi-rit hăm dọa kẻ khác. Hồi phiên tiền sử tháng 2 năm 2009, bị cáo Yeng Chi-rit nói những ai tố cáo bà là kẻ giết người sẽ bị nguyền rủa dưới tầng địa ngục thứ bảy. Trong khi đe dọa kẻ cùng bị tạm giam, bà Yeng Chi-rit có thái độ hung bạo thường xuyên. Trong thời gian này, có lúc bà Yeng Chi-rit không nhớ được tên chồng và con. Tuy nhiên, theo thẩm phán Nay Thon nói, một báo cáo về tình trạng sức khỏe của bà mới đây cho biết Yeng Chi-rit sẽ ra hầu tòa được, vì khi bác sĩ khám bệnh cho bà, đã không tìm thấy triệu chứng rối loạn thần kinh được báo trước đây. Thời điểm dự kiến đưa bị cáo Yeng Chi-rit ra xử chính thức là vào đầu năm sau.
Thưa anh, xin anh cho biết cái thái độ của chính quyền Phnom Penh trong cái vụ này, dường như là chính quyền của Thủ tướng Hun Sen không muốn là tòa án xét xử tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ truy tố thêm những cái bị cáo khác.
Thưa anh, đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức từ tòa xử tội ác diệt chủng về việc truy tố thêm các can phạm. Chính quyền vẫn không thay đổi thái độ trong đường hướng chống lại quyết định truy tố thêm. Thời gian ngắn trước, khi tòa có trát mời các viên chức cao cấp trong chính quyền đến hầu tòa làm nhân chứng, nhưng không thành vì không ai chịu phục tùng lệnh. Một số giới chức cao cấp trong chính quyền hiện nay có quá khứ hoạt động cho Khmer Đỏ. Tuy nhiên, họ thường phủ nhận khi các phiên xử tòa ác cộng sản được quảng bá thường xuyên trên hệ thống truyền thông và bị công luận lên án mạnh. Trong năm 2009, một nhà báo làm việc cho Cambodia Daily bị Ngoại trưởng Ho Nam Hung kiện ra tòa và đòi bồi thường vì đã viết một bài báo nói về quá khứ làm cai tù thời Khmer Đỏ của viên ngoại trưởng. Theo ông Ho Nam Hung, câu chuyện đó là xuyên tạc, thông tin sai sự thật. Hiện nay chỉ có 5 trọng phạm của Khmer Đỏ trong khu tạm giam. Danh sách của tòa diệt chủng dự kiến bắt thêm 6 can phạm. Người Khmer bị thảm sát gần 2 triệu nạn nhân. Các chứng cứ lịch sử ghi nhận và được phổ biến rộng khắp ngày nay cho thấy, ngoài bộ máy lãnh đạo cuộc thảm sát là Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Campuchia, còn có nhiều đảng viên cấp dưới tích cực thừa hành.
Dạ, chúng ta sẽ còn tiếp tục theo dõi các cái vụ xử những cựu lãnh đạo của chế độ Khmer Đỏ này. Xin cảm ơn anh Phạm Phan. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại một số tin quan trọng vừa loan.
Giới chuyên gia dự báo số người sử dụng Internet tại Việt Nam tăng nhanh trong 5 năm tới.
Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ được phép ghé cảng Hồng Kông cho dù quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng.
Hoa Kỳ mở điều tra về vụ tập đoàn Toyota thu hồi xe để sửa chữa.
Chính quyền Pakistan xác nhận đã bắt được lãnh đạo quân sự của phe Taliban.
Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo tài trợ xây dựng nhà điện hạt nhân.
Tổng thống Pháp ghé thăm Haiti một tháng sau trận động đất kinh hoàng tại nước này.
Lần đầu tiên kể từ 5 năm qua, Hoa Kỳ cử đại sứ trở lại Syria.
Tại Thế vận hội mùa đông Vancouver, Canada, lần đầu tiên hai cặp vận động viên Trung Quốc giành được huy chương vàng và bạc trong môn trượt băng nghệ thuật.
Chủ đề của mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay, khủng hoảng kinh tế toàn cầu có thể đẩy thêm 21 triệu người châu Á rơi vào cảnh bần cùng.
Nhật Bản vượt qua Trung Quốc lại trở thành chủ nợ số 1 của Hoa Kỳ. Đây là đề tài chính của một điểm báo ngày hôm nay do Thanh Thủy biên soạn. Ngay sau đây là tạp chí Nhịp cầu Tri Âm. Hôm nay, nhà báo Ánh Nguyệt chào từ biệt thính giả RFI.
Quý vị, sau gần 20 năm gắn bó với làn sóng điện của Ban Việt ngữ RFI, hôm nay Ánh Nguyệt xin gửi lời chào từ biệt đến tất cả những thính giả lâu nay đã theo dõi chương trình của đài, đặc biệt với những thân hữu đã có lòng yêu mến cá nhân Ánh Nguyệt. Trong khoảng thời gian dài làm việc cho Ban Việt ngữ RFI, chúng tôi luôn cố gắng giữ đúng tâm nguyện, đóng góp với đời những điều tốt lành của nghề báo chí. Đôi khi không tránh khỏi sơ suất nghề nghiệp, làm phiền lòng thính giả, có chị đã biên thư hoặc gọi điện thoại góp ý, phê bình. Những góp ý đó, dù xuất phát từ thiện ý hay không, chúng tôi vẫn lắng nghe để tìm hiểu và sửa chữa nếu được. Đôi lúc gặp người đồng điệu, thật là hạnh phúc. Những năm sau này, do phụ trách tạp chí Nhịp cầu Tri Âm và trước đó là chương trình Người Việt khắp nơi, những năm 2002-2003, chúng tôi càng có thêm cơ hội làm quen và tìm hiểu về tâm tình của nhiều người Việt thuộc đủ lứa tuổi, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại nhiều nơi trên thế giới. Những mối quan hệ công việc này càng làm cho đời sống nghề nghiệp phong phú thêm lên. Nhân dịp này, Ánh Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã từng chấp nhận trả lời phỏng vấn. Trong đời làm báo có biết bao là cơ hội gặp gỡ những nhân vật đáng yêu, đáng kính. Nhờ làn sóng RFI, chúng tôi đã được gặp lại và học hỏi thêm nhiều điều ở giáo sư Vũ Quốc Thúc, người thầy kính mến từ những ngày theo học ở trường Đại học Luật khoa Sài Gòn. Cũng từ RFI, chúng tôi có dịp làm quen với những bậc đàn anh trong làng báo Việt Nam như ông Nguyễn Ngọc Linh, anh Nguyễn Ngọc Bích, anh Phạm Trần hay những phóng viên kỳ cựu của ngành truyền thông Sài Gòn trước 1975, các anh Thiên Ân, Lê Phú Nhuận, vân vân. RFI tạo cơ hội cho chúng tôi được trò chuyện với giáo sư Trịnh Xuân Thuận, người đã lý giải những biến đổi của bầu trời tinh tú bao la với nhãn quan bàn bạc triết lý đạo Phật. RFI cũng mời được cựu dân biểu Nguyễn Trọng Nho, chánh án Việt Nam đầu tiên của Tòa Thượng Thẩm California tại quận Cam, thuật lại những ngày đầu hội nhập đầy gian khổ của cá nhân ông và cũng là hình ảnh phấn đấu của hàng triệu người Việt đi tìm cuộc sống mới nơi đất lạ. RFI cũng là nhịp cầu đưa chúng tôi đến những bạn bè ở Mỹ và Canada, đặng lòng với tương lai con sông Mekong và nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, đặc biệt, nhà văn bác sĩ Ngô Thế Vinh là người đã đi và sống với nhịp sống của con sông này qua những vùng lãnh thổ khác nhau. Cũng không thể quên ánh mắt thật thà của em Trần Quốc Dũng ở Bangkok, sống với thu nhập ít oi, bán những chiếc xe túc túc đồ chơi làm bằng vỏ lon bia do em làm ra, nhưng cũng cố chành chụm gửi tiền về nuôi cha mẹ già ở Việt Nam. Rồi còn những bạn lao động trẻ Việt Nam đang gặp gian nan trên đất tiệp lạnh giá mùa đông, sống lây lất trong sự đùm bọc của những đồng hương giàu tình nhân ái. Hay một cộng đồng người Việt tại Paris coi đội ngũ phóng viên RFI như người thân trong gia đình, sẵn sàng đóng góp cho sự tồn tại của ban Việt ngữ mỗi khi có sóng gió đe dọa. Rất nhiều những câu chuyện, những tâm tình kể hoài không hết, mà gần 20 năm góp tiếng nói trên RFI, chúng tôi đã thu lượm được. Chia tay với thính giả thân yêu, lòng không khỏi bâng khuâng. Cuộc sống có bắt đầu, tất có kết thúc. Nhưng mong sao tấm thành tình đẹp đẽ lâu nay mà quý thính giả đã trao tặng sẽ như dòng sông vô thủy vô chung. Cầu tri âm cuối cùng cho Ánh Nguyệt phụ trách xin được trích lại một số những chương trình phỏng vấn. Rất tiếc là thời lượng phát thanh hạn chế, dù không thể nhắc đến tất cả các bậc trưởng thượng, các bạn bè thân hữu, điều đó không có nghĩa là lòng kính yêu đã nhạt phai. Trước hết, chúng tôi xin trích lại phần phỏng vấn giáo sư kinh tế Vũ Quốc Thúc với kế hoạch tái thiết hậu chiến Lilian Thorn ở miền Nam Việt Nam mà giáo sư là người tập hợp các chuyên viên người Việt thực hiện chương trình.
Theo đó nói là cái mục đích của Hoa Kỳ trước mắt đó, là làm thế nào đạt được sự chấp thuận của đối phương, và đối phương đây là ai? Trước mắt cho thấy là mặt trận giải phóng miền Nam, và đằng sau là có chính quyền Hà Nội. Và đằng sau chính quyền Hà Nội còn có khối cộng sản, họ hiểu lắm chứ họ không phải là không biết đâu. Vậy phải đưa ra một cái gì, người ta thấy là có lợi thì người ta mới làm chứ. Do đó, trong cái chương trình hậu chiến ấy, cũng có nhiều những cái chương trình nhỏ các bộ đưa ra, nhưng mà quan trọng nhất là một cái chương trình, tôi có thể nói thẳng ấy, là do cái nhóm chuyên viên của cái công ty Development and Resources, do ông David Lillendal lãnh đạo. Thì cái chương trình ấy gọi là cái chương trình chính yếu là sông Cửu Long, Mekong Mirror Project. Thì trong cái chương trình đó ấy, là nó có cái tính cách là cái câu chuyện thủy lợi y giống như là cái chương trình Tennessee Valley vậy. Thì sẽ là cũng quy hoạch toàn thể đồng bằng sông Cửu Long với cái mục tiêu có vẻ rất hấp dẫn là làm thế nào mà biến được nửa triệu mẫu đất ở miền Tây Nam Hần, thay vì là chỉ trồng có một vụ thì có thể biến thành những ruộng có có thể trồng được 3 vụ trong một năm. Và như vậy thì là có thể là sản xuất lúa gạo rất nhiều, và đồng thời tránh được những cái nạn nước trong những cái mùa mưa. Thì nó cả nước hồ vừa có cả một cái hệ thống đê điều kinh ngòi, rồi có những cái trạm bơm nước, trạm tháo nước, rồi có tất nhiên là cũng có thể dùng đập nước để mà chế tạo thủy điện. Thì đó là một chương trình rất rộng lớn, theo cái giá của đồng Mỹ Kim thời ấy tính cũng phải lên đến 3-4 tỷ Mỹ Kim. Thì công ty Development Resources họ đã có những chuyên viên đến để mà cộng tác với lại những chuyên viên của Việt Nam đó để mà soạn thảo cái dự án chính yếu đó.
Từ đất Úc Châu xa xôi đối với nước Pháp, nhà báo, luật sư Lưu Tượng Quang đã dành cho Ban Việt ngữ nhiều sự giúp đỡ tận tình, bất luận chờ chắc. Ông Lưu Tượng Quang từng giữ những chức vụ quan trọng trong ngành ngoại giao miền Nam Việt Nam trước 1975. Khi sang định cư tại Úc, ông là viên chức cao cấp trong 4 đời chính phủ nước này. Trong lĩnh vực truyền thông, ông Lưu Tượng Quang từng là giám đốc đài phát thanh đa văn hóa SBS Úc Châu, một kỷ niệm thời ông làm việc cho chính phủ Úc.
Là vào năm 1985, khi tôi dự cái hội nghị về người tị nạn tại Geneva, thì trong cái hội trường hội nghị đó, chỉ biết nó có 4 người Việt Nam. Nó có một ông đại sứ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đại diện phái đoàn Hà Nội. Nó có một ông đại sứ gốc Việt Nam đại diện cho tổ chức quốc tế OECD. Nó có một người Việt Nam khác nằm trong phái đoàn của Hoa Kỳ, và nó có một người Việt Nam là thành viên của phái đoàn Úc Đại Lợi. Chị thấy nó có vui không?
Yeah.
Rồi một năm sau thì lúc đó tôi làm phụ tá tổng thư ký Bộ Di trú, tôi lại đi dự cái hội nghị ECOSOC, tức là hội nghị về cái của Ủy ban Kinh tế Xã hội của Liên Hợp Quốc tại New York. Thì trong cái ngày đó thì tôi ngồi với tư cách là đại diện cho Úc Đại Lợi, một người Á Châu da vàng tóc đen ngồi trước một cái bảng đề chữ Australia. Thì khi mà tôi cần phát biểu thì tôi cầm cái bảng Australia đưa lên để cho cái người chủ tọa người ta thấy để mà ta gọi mình. Thì khi ông chủ tọa đó, ông nhìn tôi, ông có cảm tưởng tôi đang ngồi làm chỗ, là tại vì người ta tưởng rằng cái phái đoàn Úc Đại Lợi thì phải là một người da trắng tóc vàng, không thể là một người da vàng tóc đen. Thì khi mà tôi đã có cái cơ hội tôi phát biểu nhân dân Úc Đại Lợi rồi đó, thì cái phái đoàn Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc họ tới để họ chúc mừng tôi, họ tưởng rằng tôi là người Hoa.
Yeah.
Thì tôi nói với họ, tôi không phải là người Hoa, tôi là người Úc gốc Việt. Thì nó có những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy, nó làm cho cuộc đời của mình nhiều khi nó có những cái éo le mà mình nghĩ lại thì mình không biết mình nên vui hay nên buồn. Là tại vì nếu cái hoàn cảnh lịch sử mà nó khác đi thì có lẽ tôi có thể ngồi chỗ đó nhưng mà đại diện cho Việt Nam chứ không phải đại diện cho Úc Đại Lợi. Thưa chị,
trong năm 2008, một tập hồi ký tuy phát hành theo dạng bản thảo truyền tai trong nước nhưng lại được nhiều người đọc, nhất là từ khi hồi ký này được đăng đầy đủ trên trang web Việt Study ở Mỹ. Sức hấp dẫn của tập hồi ký trước hết là ở tên tác giả, nhà phê bình lý luận văn học Lữ Phương, và càng hấp dẫn hơn khi tập hồi ký những chuyến đi xa là tâm tình của một chàng trai đất Việt phản kháng cuộc chiến tranh can thiệp của Mỹ, vì thế đi chung con đường với những người cộng sản, nhưng anh khắc khoải vì sau đó thấy được sự sai biệt giữa lý thuyết và thực tế.
Để trả lời câu hỏi này đó, thì tôi xin khẳng định với chị trước nhất là suốt trong cái thời gian mà tôi ở trong chiến khu và cả cho đến bây giờ nữa đó, thì tôi chưa bao giờ có cái ý gọi là ân hận về những cái ngày mà đã ra đi ấy cả. Tôi không bao giờ có thể coi là đồng minh hay là ân nhân những cái sự kiện những người Mỹ hồi đó đã đem mà nửa triệu quân cùng với là bộ máy chiến tranh khổng lồ vào tàn phá đất nước của chúng ta. Đó là lý do tại sao cho đến hôm nay đó tôi vẫn không thể mà quay lại phủ định sự chọn lựa lúc đó để có thể đồng ý với những người mà ngày nay đó kêu gọi tôi phải phản tỉnh, coi Đảng Cộng sản như là một cái thế lực ác độc là phản dân tộc. Với tôi đó thì trong suốt một cái thế kỷ 20 đã qua đó, Cộng sản Việt Nam đó là một cái lực lượng chống thực dân và đế quốc cực kỳ là quan trọng. Nhưng mà cái điều rạn nứt á mà chị cảm thấy ở trong cái hồi ký của tôi đó là chính là cái tính chất văn hóa mà chủ nghĩa cộng sản Việt Nam đã bộc lộ ngay trong cái quá trình lãnh đạo cuộc chiến tranh Trung Mỹ mà tôi có trực tiếp tham gia đó, chứ không phải là đợi đến sau này ngày thống nhất đất nước. Thì đó là cái tính chất mà độc tôn hẹp hòi của cái ý thức hệ mệnh danh là Marxist, mà sau này thì tôi mới dần dần nhận ra thực chất của nó là một cái không phải là một cái Marxist chính thống, mà là một cái thứ chủ nghĩa Stalinist và chủ nghĩa Maoist vậy.
Có một lần chương trình Nhịp Cầu Tri Âm đã phỏng vấn giáo sư Nguyễn Văn Tuấn thuộc viện nghiên cứu y khoa Garvin ở Úc về quá trình hội nhập của ông từ một thuyền nhân không biết tiếng Anh trở thành nhà nghiên cứu khoa học. Có lẽ ít ai biết, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đã nhiều lần về Việt Nam tổ chức hội thảo và tiến hành nghiên cứu về chứng loãng xương, đã từng sợ nói tiếng Anh như câu chuyện kể sau đây.
Có lần tôi làm kitchen hand, tức là phụ bếp, tức là rửa chén, rửa bát, rồi bữa đó có cái điện thoại nó gọi. Thế nhưng mà tôi biết rằng, sau này tôi mới biết là cái cuộc điện thoại nó gọi là họ muốn chọc mình thôi. Rồi họ thấy tiếng Anh mình dở, thành ra không muốn chọc mình, thì tôi thấy cái điện thoại nó gọi, rồi người mà nó làm việc chung tôi, nó nói rằng là phải nhấc điện thoại lên trả lời. Tôi đâu có dám nhấc điện thoại, tôi thấy mình đã nói vậy là không rành, thì làm sao mà nói điện thoại nữa, tôi trốn xong. Thế nhưng mà sau đó tôi nghĩ rằng cái chiến lược nó sai lầm, bị mình trốn mà mình sẽ không bao giờ học được. Thế sau này khi mà người ta gọi để mà người ta đặt thức ăn đâu này nọ, tôi cứ nói búa xùa là hết, theo nói không đúng thì lại sửa. Rồi tôi nói chung là mình học từ lỗi lầm vậy. Tôi còn có một cái kỷ niệm rất là vui, là lúc mà tôi mới qua, tôi đi lại nhà sách, tôi nhận được 20 đô thì phải lúc đó của hội từ thiện. Tôi mới đi mua cái cuốn từ điển Oxford á. Nhưng mà lúc đó thì tôi nghĩ rằng cái chữ Oxford là đọc là Oxford, bởi vì cái xe for thì mình đọc là for, thì cái chữ này có chữ Oxford chứ O chứ X chứ đọc là Oxford là đúng rồi, còn gì nữa. Tôi lại nhà sách, tôi nói tôi muốn mua từ điển Oxford. Cái anh chàng bán sách anh cứ ngớ người đó, nói không có từ điển nào mà tên là Oxford cả không ạ. Tôi nói có mà, có cái từ điển Oxford, bị tôi thấy nó từ bên chạy tị nạn nữa. Thế ông ấy nói thế ông đánh dần lại cho tôi coi, nó đưa cái viết cho mình viết ra. Thế nó mới vỗ đầu vỗ trán, nó nói ồ cái này không phải Oxford mà cái này nó gọi là đọc là Oxford. Thế là mình nhớ cái chữ đó suốt đời, nhớ cho tới bây giờ luôn. có những cái mà kỷ niệm, có những cái mà kinh nghiệm mà nó không mấy gì vui vẻ, không mấy gì hay ho, nhưng mà nó làm cho mình nhớ hoài và mình học được rất là nhiều từ đó. Là mà cái đó nó cũng làm cho mình đừng có chủ quan, học tiếng Anh là không có chủ quan, không có phải là nhìn thấy cái chữ vậy là mình đọc theo cái kiểu ráp dần được.
Vừa rồi là một phần trích đoạn một vài chương trình phỏng vấn của tạp chí Nhịp Cầu Tri Âm. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả quý vị đã trả lời chúng tôi trong nhiều năm qua, và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi các chương trình do Ánh Nguyệt thực hiện. Xin kính chào quý vị.
Đang theo dõi phần tạp chí của đài RFI và bây giờ là một điểm báo do Thanh Thủy phụ trách.
Điểm báo.
Nhật Bản lại trở thành chủ nợ số 1 của Hoa Kỳ. Đây là hàng tựa lớn trên phụ trang kinh tế Le Figaro. Phía dưới là hàng tiểu tựa, nói rõ là Nhật Bản vừa qua mặt Trung Quốc với tư cách là quốc gia nắm giữ nhiều công trái nhất của ngân khố Mỹ. Mở đầu bài báo, Le Figaro không quên nhắc lại là một khi có một cuộc đọ sức với Hoa Kỳ, Trung Quốc lại tự hào là quốc gia tài trợ cho sự thâm thủng ngân sách của nhà nước Hoa Kỳ. Và đến nay, những dịp như vậy không phải là ít. Thế nhưng, từ ngày hôm qua và lần đầu tiên từ tháng 9 năm 1988, không phải Trung Quốc mà là Nhật Bản đang nắm giữ nhiều trái phiếu nhất của Hoa Kỳ. Theo các con số của Bộ Tài chính Mỹ ở Washington, vào cuối tháng 12, chủ nợ Nhật Bản, tư nhân cũng như nhà nước, nắm giữ trong tay 768,8 tỷ đô la công trái của ngân khố Mỹ, nghĩa là tăng 1,5% so với tháng 11 năm ngoái. Trong khi đó, số công trái của Trung Quốc, không kể đến Hồng Kông, nắm giữ là 755,4 tỷ đô la, nghĩa là giảm đi 4,3% so với tháng trước. Nước chủ nợ thứ ba của Hoa Kỳ là Anh Quốc đứng xa đằng sau với hơn 300 tỷ đô la. Đối với Le Figaro, sự kiện nêu trên chứng minh là mặc dù đang trải qua cơn khủng hoảng, Tokyo vẫn tiếp tục gia tăng món nợ của nhà nước Mỹ và không lo ngại bị tác động. Ngược lại, nó cho thấy rõ ràng là Bắc Kinh muốn giữ một khoảng cách đối với Washington. Đến tháng 5 năm 2009, Trung Quốc còn nắm giữ hơn 800 tỷ đô la tiền nợ của nhà nước Mỹ. Nhưng đến cuối tháng 6, con số này xuống còn hơn 776 tỷ đô la và tiếp tục giảm xuống. Theo một kinh tế gia thuộc hãng Bloomberg ở New York, rõ ràng là Trung Quốc tìm những nơi khác ngoài Hoa Kỳ để đầu tư, hết lời dẫn. Đây cũng là hình thức để Trung Quốc nói với người Mỹ rằng họ có cách để cưỡng lại trước sức ép của Washington, vốn thường hay tố cáo Bắc Kinh là không tôn trọng các luật lệ của Tổ chức Thương mại Thế giới và cố tình giữ đồng nhân dân tệ ở mức thấp để giành được thị phần ở nước ngoài. Báo Le Figaro nhắc lại là trong tháng trước, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đã lạnh lùng trả lời cho Hoa Kỳ rằng một đồng nhân dân tệ được ổn định về mặt giá trị mới có thể giúp cho nền kinh tế thế giới ra khỏi khủng hoảng, và Trung Quốc muốn giải quyết vấn đề tỷ lệ hối đoái một cách có kiểm soát và từng bước một dựa trên cơ sở cung và cầu của thị trường, hết lời dẫn. Nói tóm lại, qua việc hạn chế mua công trái của ngân khố Mỹ, Trung Quốc muốn gửi đến Hoa Kỳ một tín hiệu vào lúc mà Bắc Kinh muốn nhất quyết tự kiểm soát việc đánh giá đồng tiền quốc gia.
Mấy tháng gần đây, báo chí đã đưa tin về sự kiện có nhiều trẻ em vị thành niên tại Ireland là nạn nhân của những vụ xúc phạm tình dục mà tác giả là các vị linh mục thuộc giáo hội Công giáo Ireland. Các vụ này đã được tiết lộ vào giữa năm 2009 trong hai bản báo cáo dày cộm của ngành tư pháp Ireland và cho thấy là trong một thời gian dài, giáo hội Ireland đã ếm nhẹm các vụ tai tiếng này. Do vậy mà đầu tuần này, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã triệu về Tòa thánh Vatican 24 giám mục Ireland. Tờ báo Le Monde cho biết là Đức Giáo hoàng đã trao đổi với từng vị giám mục. Ngài kêu gọi Giáo hội Công giáo Ireland phải có biện pháp cụ thể để lấy lại lòng tin của người dân Ireland mà đa số theo đạo Công giáo. Nội dung của hàng tờ lớn trên tờ báo Công giáo La Croix đề cập đến vấn đề tìm lại lòng tin của giáo dân. Theo tờ báo này, Đức Giáo hoàng đã nhấn mạnh rằng việc lạm dụng tình dục một thiếu niên không chỉ là một tội ác ghê tởm mà còn là một tội lỗi nghiêm trọng, xúc phạm Thượng Đế và gây tổn thương cho nhân cách mà Thượng Đế đã tạo ra theo hình ảnh của Ngài.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố là Iran đang phát triển thành một chế độ độc tài quân phiệt, và Washington nhận thấy là vai trò lãnh đạo tại Iran không còn nằm trong tay của vị lãnh đạo tôn giáo tối cao của Tổng thống và của Quốc hội. Vậy thì nó nằm trong tay của ai? Tờ Le Monde đã đề cập đến vai trò ngày càng lớn mạnh của lực lượng vệ binh cách mạng có tên gọi là Pasdaran. Lực lượng này đã xuất hiện vào năm 1979 cùng với cuộc cách mạng Hồi giáo và dựa trên một quyết định của Ayatollah Khomeini. Lực lượng Pasdaran bao gồm khoảng 125.000 người, và theo một chuyên gia Pháp được Le Monde trích dẫn, các lãnh đạo của lực lượng này đi theo một chủ thuyết chính trị mà chuyên gia này đánh giá là Hồi giáo dân túy hay là Hồi giáo phát xít.
Không phải chỉ có những thành phố lớn ở phương Tây mới có những khu phố tàu, Chinatown, nơi người Hoa sống tập trung. Đặc phái viên của báo Le Monde tại Alger gửi về một bài phóng sự mô tả khu phố tàu của thủ đô Algeria, một đất nước hiện nay có hơn 30.000 người Hoa đang định cư. Tại thành phố Alger, họ sinh sống trong một khu phố mang tên là Boussaref 1, nay được xem là khu đầu tiên của một cộng đồng ngoại quốc sống tập trung. Chinatown của Alger nằm cách trung tâm thành phố khoảng nửa giờ bằng xe hơi, không rộng lớn và bề thế như Chinatown của New York hay của Paris. Đó chỉ là mấy chục cửa tiệm, mà từ 5 năm qua, chủ nhân là những người Hoa đến từ miền Nam Trung Quốc. Các cửa tiệm này có mặt tiền mở sang đường phố, không trang hoàng sang trọng, và chủ yếu là bán quần áo, giày dép, ví xách tay v.v. Made in China, tức là hàng sản xuất tại Trung Quốc. Đây là những tiệm vừa bán sỉ và bán lẻ, và giá cả không được ghi trên sản phẩm. Nhưng nói chung, tất cả mặt hàng đều được bán với giá thấp. Do nhân viên và chủ tiệm đều không nói được tiếng Ả Rập địa phương và cũng không nói được tiếng Pháp, cho nên cuộc đối thoại diễn ra bằng dấu hiệu. Người khách hàng chỉ món hàng và người bán ghi số tiền trên một mẩu giấy. Nếu đồng ý thì người khách trả bằng tiền mặt và không có hóa đơn.
Trong chương trình phát thanh ngày mai của Ban Việt ngữ Đài RFI có tạp chí Tiêu điểm thời sự. Bất chấp cơn giận của Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Nhà Trắng. Tú Anh thực hiện tạp chí với phần phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long ở Hoa Kỳ. Phần kỹ thuật của buổi phát thanh hôm nay do Marilu và Maxim đảm nhiệm. Và bây giờ trước khi tạm biệt quý thính giả, xin mời quý vị đón thưởng thức bản Paris đón Tết, nhạc của Quách Vĩnh Thiện qua giọng hát của Quang Minh.
Tết rộn ràng, khách trên lớn.